nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thiện quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 39. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên đồng tu học Phật, đặc biệt là ở chỗ này nói, người phát đại tâm. Người phát đại tâm, cá nhân là muốn giống như Phật Bồ Tát vậy, là tấm gương tốt. Ở trong mọi người, tấm gương tốt ở trong mọi người là như thế nào vậy? Tâm địa thanh tịnh, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, không có phiền não, không có buồn lo, không có bận tâm. Cái tâm đó tự tại biết bao, tràn đầy trí tuệ, đức năng. Tất cả mọi công việc đều làm như vô cùng như pháp, giống như ở trong sáu cương lĩnh, bố thí có thể xả, rất hoan hỷ vì đại chúng phục vụ, nội tài ngoại tài tất cả đều xả, tuân thủ pháp luật, giữ nề nếp. Trì giới chính là tuân thủ pháp luật, giữ nề nếp. Bất kể đi đến quốc gia khu vực nào, nhất định tuân thủ pháp lệnh, quy tắc của khu vực đó, tuân thủ phong tục tập quán của khu vực này, chung sống thật vui vẻ với người của khu vực này, chính là trì giới ba la mật. Nhẫn nhục, nhẫn nhục là bất luận làm công việc gì cũng rất có tâm nhẫn nại. Nhẫn là nhẫn nại, rất có tâm nhẫn nại, làm rất tỉ mỉ, rất cẩn thận. Tinh tấn là cầu tiến bộ. Tuyệt đối không thể nói là công việc của tôi đến mức này là tôi rất thỏa mãn, rất hài lòng rồi. Không phải vậy. Mỗi ngày đang mong cải tiến, mỗi ngày đang mong tiến bộ. Thiền định chính là nói ở trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi. Bát Nhã là tràn đầy trí tuệ cao độ, tấm gương tốt ở trong mọi người. Một gia đình học Phật phải làm tấm gương tốt trong tất cả mọi gia đình, khởi tác dụng dẫn đầu toàn thế giới, tận hư không khắp pháp giới. Gia đình này là gia đình tốt đẹp nhất, là gia đình Bồ Tát. Cho nên bản thân bạn học Phật, bạn nhất định độ chúng sanh. Trước tiên độ ai vậy? Trước tiên độ người trong nhà. Cả nhà đều là Phật Bồ Tát. Bạn làm việc bất luận ở cơ quan nhà nước hoặc giả là cơ quan tư nhân, bất kể bạn là làm chủ hay là nhân viên, bạn phải có dáng Bồ Tát. Bồ Tát độ chúng sanh, chúng sanh gần, đây là duyên độ trước. Bạn phải có thể ảnh hưởng cái đoàn thể này. Cái đoàn thể này là hình ảnh tốt ở trong tất cả đoàn thể, đoàn thể của Bồ Tát. Phật Pháp đối với thế gian của chúng ta, bạn đã biết nó có tác dụng thật sự, nó có lợi ích vô cùng thù thắng. Cái này gọi là phát đại tâm, đây gọi là tu hành lớn. Nhưng dứt khoát không để cho rằng chúng sanh khó độ, Tôi tâm tốt, họ không nghe lời. Thế thì chúng sanh khó độ thì không độ nữa. Bạn thử xem, lục độ đến bố thí, trì giới nhẫn nhục, cánh cửa đó là không thể thông qua rồi, là thói chuyển rồi, đã là tiêu mất hết rồi. Bạn nói đáng tiếc biết bao. Phải có tâm nhẫn nại. Không những người có lương tri lương năng, cái này chúng ta phải thừa nhận. Họ khó độ là gì vậy? Họ mê hoặc điên đảo, tập khí xấu quá nhiều rồi, quá nặng rồi. Chúng ta phải hiểu rõ, phải tha thứ. Hãy cứ từ từ. Bạn thấy vào thời xưa, đương nhiên cái hoàn cảnh vào thời đó tốt hơn quá nhiều so với chúng ta rồi. Thời Thuấn, Nghiêu Thuấn, Vua Thuấn. Thuấn lúc còn trẻ tuổi, có một lần ông cũng đang ở khu vực quê hương của chính ông, xem thấy một đám người bắt cá. Ở trong đám người bắt cá có người trẻ, có người già. Cái chỗ cá nhiều đó đều bị người trẻ chiếm hết. Người già không có cách gì, đâu không lại những người trẻ tuổi này, cũng không muốn tranh chấp với họ, bèn đến chỗ tương đối xa, ít cá, rất khó bắt được cá. Thuấn là người thông minh, Thuấn nhìn thấy cái hình ảnh này. Mỗi ngày ông cũng đi bắt cá. Ông đi bắt cá như thế nào? Trên thực tế, mục đích của ông không phải bắt cá. Ông muốn đến cảm hóa đám người này. Phương pháp ông dùng cũng vô cùng khéo léo tài tình. Đương nhiên trong đám người trẻ tuổi cũng có mấy người tốt, là thiểu số, biết như người già. Ông nhìn thấy cái tình hình này liền tán thán. Có một số người không nhường, tỏ vẻ ngang ngược, ông không nói, một câu cũng không nói. Chúng ta gọi là ẩn ác dương thiện. Ông dùng cái biện pháp này đã dùng hơn một năm, thì những người ngoan cố ngang ngược kia đều được ông cảm hóa. Đem cái chỗ cá nhiều đó, người trẻ tuổi đều nhường lại, đều nhường cho người già. Người trẻ tuổi tìm đến nơi khác bắt, thời gian một năm là cảm hóa rồi. Có thể thấy người không phải không thể cảm hóa, chỉ cần một chút thời gian, dùng tâm chân thành thì không có chuyện không thể cảm hóa. Nếu như bạn nói không thể cảm hóa, bạn phải xoay trở lại tự hỏi chính mình: trí tuệ của ta không đủ, tâm nhẫn nại không đủ, phương pháp chưa đủ khéo léo tài tình, cho nên người ta chưa thể quay đầu. Không nên nói người ta. Mũi, bọ nhảy đều có thể bị cảm hóa. Các bạn đọc truyện ký Pháp Sư Ấn Quang, bạn sẽ nhìn thấy Pháp Sư Ấn Quang sau 70 tuổi thì mũi, bọ nhảy, những con vật này không quấy nhiễu ngày nữa. Ở nơi này rõ ràng rất nhiều. Lão Hòa Thượng vừa đến ở, những côn trùng này đều dọn nhà, đều dọn đi hết. Mình đi tìm một con cũng không tìm ra. Người khác đến ở thì có, bản thân ông cụ đến ở thì không có. Đức hạnh cảm hóa chúng. Lão Hòa Thượng cả đời gặp những con muỗi, bọ nhảy này, ngài không làm tổn hại nó, cũng không đuổi nó đi. Nhìn thấy những con vật này liền sanh tâm hổ thẹn: đức hạnh của ta không đủ, cho nên chúng dẫn đến quấy nhiễu ta. Bản thân thật thà niệm Phật, tu tâm thanh tịnh, tu đức, tu tâm từ bi, quả nhiên không sai. Đến sau 70 tuổi thì đức hạnh của ngài có thể cảm hóa được những động vật nhỏ này rồi. Những động vật nhỏ này chỉ nhìn thấy Lão Hòa Thượng đến, chúng rất ngoan ngoãn, đều dọn nhà đi. Ngay cả mũi, bò nhảy còn có thể cảm động, thì đâu có lý nào người không thể cảm động được. cho nên không thể cảm động, thì hãy thành thật cần xoay trở lại, soi lại bản thân mình. Cái này là đúng rồi, tuyệt đối chính xác. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật ở trên kinh luận nói quá nhiều rồi. Dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của chúng ta thì không có chuyện không bị cảm động. Như thế phương pháp, đây là nói cần dùng trí tuệ, dùng chân thành từ bi, dùng phương tiện thiện xảo. Đánh họ, mắng họ cũng đều là việc tốt, mục đích là khiến họ giác ngộ, mục đích là khiến họ quay đầu. Đây là điểm chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải học tập. Phật pháp chúng ta gọi là Hoằng Pháp Lợi Sanh. Hoằng pháp tuyệt đối không phải nói xây nhiều thêm mấy cái chùa là có thể Hoằng Pháp Lợi Sanh. Hiện nay cái thế gian này chùa không thiếu. Tại vì sao không khởi được tác dụng vậy? Đây là điểm đáng để chúng ta phản tỉnh, đáng để chúng ta tự mình tự kiểm điểm. Chùa xây rất nhiều, kinh cũng in không ít, chúng ta cũng không ngừng đan giảng mà không có người làm, thì cái đó có lợi ích gì chứ? Giảng cũng không lợi ích, nói suông. Phải làm được, thật sự làm được. Như thế thì mọi người, tại vì sao không chịu làm vậy? Không tin. Nhận thức về Phật pháp không đủ triệt để, chưa đủ sáng tỏ. Thật sự triệt để sáng tỏ, tôi tin bạn có thể làm được. Sau khi làm được rồi, bạn có muốn thôi cũng không được. Đây là sự thật. Tại vì sao vậy? Thật vui sướng, thật hạnh phúc. Quả báo quả thật, bất khả tư nghị. Họ vì sao không làm được? Khi bạn không làm thì mùi vị hay của Phật pháp bạn không nếm được, không biết. Vừa nghe nói liền lắc đầu, là giống như chúng ta người từ bên ngoài vào, nghe nói vừa trái cây của Đông Nam Á là sầu riêng, xưa nay chưa ăn qua, ngửi thấy cái mùi đó thật là khó ngửi, đều sợ hãi. Các bạn nếm được mùi vị ăn được rồi thì muốn thôi cũng không được, là cái đạo lý như vậy. Chúng ta chưa nếm được mùi vị của Phật pháp, nếm được mùi vị mới biết là tất cả pháp thế suốt thế gian không thể sánh được với cái vị này. Cái này thật sự mang lại cho chúng ta vui sướng, hạnh phúc, viên mãn suốt đời. Cho nên Phật pháp phải làm, không cần nói. Thích Ca Mâu Ni Phật vừa mở đầu bộ kinh này đã làm ra cho chúng ta xem, một câu cũng không nói. Được tôn giả Tu Bồ Đề nhìn thấy cửa vào rồi. Tu Bồ Đề cũng không đơn giản, người khác không nhìn ra, ngài có thể nhìn ra được. Vì sao vậy? Bởi vì ngài cũng làm rồi. Không làm bạn không biết. Phật pháp phải hành, không được trụ, không được phép trụ, phải hành. Cho nên phải biết, chúng ta từ sớm đến tối, quanh năm suốt tháng, mỗi ngày đều đang tu bố thí. Nó thật ra bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều làm rất viên mãn, đều chăm chỉ đang làm. Giúp đỡ người giải quyết khó khăn là bố thí vô úy. Dạy cho người năng lực kỹ thuật là bố thí pháp. Chúng ta chỉ có thể làm nhiều hay làm ít, làm lớn hay làm nhỏ mà thôi. đều là đang làm mỗi ngày. Hiện nay việc quan trọng chính là đem ý nghĩ chuyển trở lại. Ta không làm gì bản thân, ta làm gì chúng sanh. Học Bồ Tát, hành đạo Bồ Tát, bắt đầu làm từ bản thân mình. Mở rộng thêm nữa là một gia đình, một đoàn thể, một xã hội, một quốc gia, dần dần mở rộng thêm ra bên ngoài. Chỉ cần bền lòng, có nghị lực thì không có chuyện không làm được, không có chuyện không cảm hóa được. Cái tâm lượng này nhất định là tận hư không khắp pháp giới. Bạn có tâm lượng lớn như vậy, bạn làm những việc này là không có phiền não rồi. Khi tâm lượng nhỏ thì ở trong họ mới có được mất, mới sanh phiền não. Tâm như thái hư, lượng chu sa giới là chắc chắn không sanh phiền não. Mọi thứ rõ ràng, mọi thứ sáng tỏ. Tâm địa thanh tịnh, tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Tâm thanh tịnh đối với tất cả mọi người, tất cả sự, tất cả vật, thậm chí là quá khứ, hiện tại, vị lai, không có gì không rõ ràng, gọi là tâm không khởi tướng. Cho nên đời sống như vậy, hai bên có không đều không trụ. Hành ư bố thí mà trên kinh nói, cái bố thí đó là hàm chứa tất cả pháp. Tất cả pháp chính là đời sống của chúng ta, đời sống của cá nhân, đời sống của gia đình, đời sống của đoàn thể, đều bao gồm ở trong một câu hành ư bố thí này, đều ở trong một câu này. Xem tiếp đoạn dưới đây. Đương tri đệ nhất nghĩa trung, tiểu tuyệt tình thức, trảm đoạn các đằng, pháp giữ phi pháp giai bất thủ, phi tức tuyệt tiểu trảm đoạn hồ. Chúng ta trước tiên xem câu này. Câu này quan hệ cùng với thiền tông vô cùng mật thiết. Thế nhưng giáo hòa ngoài thiền tông cũng không thể đi ngược lại nguyên tắc này. Đi ngược lại nguyên tắc này thì con đường tu hành sẽ dài. Đường dài thì đương nhiên khó khăn, chướng ngại mà bạn gặp phải nhất định cũng sẽ nhiều, là đạo lý nhất định. Cái phương thức này gọi là một đao chém sạch sắn điềm, dứt khoát. Đệ nhất nghĩa chính là chân như bổn tánh. Nói trong đệ nhất nghĩa chính là trong tâm thanh tịnh, trong chân tâm, trong bổn tánh, chính là cái ý này. Ở trong chân tánh không có tình thức. Tình thức sinh ra từ đâu vậy? Sinh ra từ vọng động. Hai chữ này, tình là phiền não, thức là phân biệt, chính là trên Kinh Hoa Nghiêm gọi là vọng tưởng, chấp trước. Tình là chấp trước, thức là vọng tưởng. Người tu hành nếu muốn minh tâm kiến tánh thì cần phải đem vọng tưởng chấp trước trừ sạch, phải đem nó đoạn sạch. Tiễn tuyệt chính là đoạn. Cho nên phía dưới nói trảm đoạn các đằng. Các đằng là thí dụ, giống như dây leo bám vào cây, quấn quanh từng vòng từng vòng. Thí dụ cho cái tình thức này, tình thức chướng ngại tự tánh là giống như dây leo vậy, cần phải dùng phương thức dao bén chặt đứt nó. Cách chặt như thế nào vậy? Chỉ cần ở trong tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước là xong việc rồi. Không phân biệt thì vọng tưởng không còn nữa, không chấp trước thì phiền não không còn nữa. Các vị cần phải biết, vọng tưởng và phiền não không thể giải quyết vấn đề. Nếu như xuất hiện vấn đề, vọng tưởng phiền não của bạn càng nhiều, như thế thì nói cách khác, cái vấn đề này của bạn sẽ càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó giải quyết. Vị nhân, nhân vật lớn xưa nay ở trong ngoài nước, quốc gia khi gặp phải có việc lớn, việc khó xuất hiện, họ làm như thế nào vậy? Họ tìm một nơi có hoàn cảnh thanh tịnh để nghỉ ngơi, tìm một nơi có sơn thủy hữu tình, đem tất cả mọi vọng niệm thấy đều buông xả. Buông xả được một vài ngày thì sau đó mới xử lý sự việc họ dễ dàng rồi. Cái phương pháp này là tương ưng với nguyên lý của Phật Pháp nói, gặp phải việc khó, gặp phải việc lớn, mọi ý nghĩ chính là thân tâm thế giới tất cả buông xả, để toàn bộ tâm tỉnh trở lại. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Phải trí tuệ mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên phiền não vọng tưởng là nhất định không thể giải quyết vấn đề. Bạn thấy ở trong Phật Pháp dùng công phu thiền định, nếu các vị hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu được chân tướng của sự việc này, tôi dạy cho mọi người pháp thập niệm một ngày 9 lần, bạn mới biết được công dụng ở trong cái này rất lớn. Pháp thập niệm tôi dạy cho bạn lúc 3 bữa ăn cơm, chắp tay niệm 10 câu Phật hiệu, tuy cái thời gian này rất ngắn, thân tâm thanh tịnh, một niệm không sanh, là bạn đang tu 1 phút thiền định. 1 phút này không nên xem nó thời gian rất ngắn. Bạn ăn cơm sẽ ăn rất ngon, sẽ giúp bạn tiêu hóa, sẽ giúp bạn hấp thu dinh dưỡng. Quả thật nó là như vậy, nhiều lợi ích lắm. Trước khi bạn làm việc, chắp tay niệm 10 tiếng Phật hiệu. 1 phút tâm thanh tịnh này, 1 phút định công này, khiến bạn khôi phục thanh tịnh trong đầu óc. Bạn làm việc xử lý tất cả công việc, tự nhiên sẽ thông minh, tự nhiên sẽ có trí tuệ. Không nên cho rằng thời gian rất ngắn, đương nhiên thời gian dài thì sức mạnh sẽ lớn hơn. Thế nhưng dài đi nữa, tôi khuyên các vị đồng tu không nên vượt quá 5 phút. Vì sao vậy? Nếu như vượt quá 5 phút, trong đây lại sanh tạp niệm rồi, lại khởi vọng tưởng rồi, cái hiệu quả đó sẽ bị phá sạch. Cho nên thời gian ngắn chính là trong đây một cái vọng niệm cũng không có. Cái đó mới là công dụng. Vừa có vọng niệm là không được rồi. Thí dụ cổ nhân nói, niệm chú vẽ bùa, vẽ bùa, cái bùa đó rất linh. Bùa tại vì sao linh vậy? Là cùng một đạo lý, tâm thanh tịnh. Họ từ khi đặt bút xuống đến khi vẽ xong đạo bùa này, không có một cái vọng niệm nào thì cái này sẽ linh. Nếu như cái bùa này vẽ ra bên trong có khởi vọng tưởng thì cái bùa này không linh rồi. Niệm chú cũng như là. Cho nên các bạn biết, có rất nhiều người niệm chú đại bi, cái nước đại bi đó rất linh. Trước đây tôi ở Đài Loan, tôi có một vị sư mẫu là vợ của thầy tôi, vợ của thầy Chu Ban Đạo. Nước chú đại bi của cô là nổi tiếng ở Đài Loan. Rất nhiều người từ Trung Nam Bộ đều đến Bắc Bộ để cầu nước đại bi của cô. Rất linh. Tại vì sao người khác niệm không linh, cô niệm linh vậy? Tâm của cô chân thành. Khi một biến chú đại bi niệm ra thì một cái vọng niệm cũng không có. Cho nên nước của cô linh. Chú đại bi rất dài, 84 câu. Các bạn niệm thử xem bên trong có vọng tưởng hay không. Một biến chú niệm ra e rằng có đến mười mấy, hai chục cái vọng tưởng rồi. Cho nên chú đại bi của bạn không linh. Đạo lý là ở chỗ này. Như thế thì mọi người biết, ở trong cửa Phật, công đức của chú Lăng Nghiêm là lớn nhất. Đương nhiên chú Lăng Nghiêm hơn 2000 câu, hơn 2000 câu niệm ra không có một cái vọng niệm. Công phu tuyệt vời. Trước đây người niệm chú Lăng Nghiêm linh, hiện nay niệm chú Lăng Nghiêm không linh. Yêu ma quỷ quái vẫn cứ đến tìm bạn. Nguyên nhân gì vậy? Chính là bởi vì bạn niệm ở trong cái chú đó, tạp niệm quá nhiều rồi, vọng tưởng quá nhiều rồi. Thế là bạn mới biết cổ nhân nói cái lời đó là rất có đạo lý. Niệm kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật. Vì sao vậy? Phật hiệu ngắn, dễ dàng nhiếp tâm, là cái đạo lý này. Cho nên tôi dạy cho mọi người pháp thập niệm, mỗi ngày 9 lần. Nếu bạn thật sự làm theo cái cách này, làm theo thật sự thì khoảng 2 tuần là thấy hiệu quả rồi. Thời gian không dài, 3 tháng đến nửa năm thì hiệu quả rõ rệt. Chính là bạn phải trì chí, bạn phải làm thật. Một ngày 9 lần, một lần cũng không thiếu, sẽ có hiệu quả rất tốt. Đây vừa mới nói, đối với sức khỏe thân tâm của bạn, đối với công việc của bạn, bất kỳ phương diện nào cũng có sự giúp ích rất lớn. Nếu như lại hiểu thêm nguyên lý trong Kinh Kim Cang, vô trụ sanh tâm, thế thì hiệu quả của bạn là càng không thể nghĩ bạc rồi. Cái này là phải đem vọng tưởng tạp niệm trừ sạch. Tập khí phiền não của chúng ta rất nặng, không cách gì trừ sạch. Nhưng mà trong thời gian rất ngắn ngủi thì được, thời gian dài là không được rồi. Rất ngắn ngủi thì được. Phần trước chúng ta đã từng học qua tịnh niệm tương kế, chính là từ một niệm tích lũy mà ra. Chúng ta một ngày 9 lần, pháp tu hành này, bạn tu hành được 3 năm, 5 năm, thời gian của bạn là có thể dài rồi, là có thể kéo dài đến 5 phút, 10 phút rồi. Xem thấy nhu cầu của bạn, sáng tối không có việc, có thời gian, ta niệm 5 phút, 10 phút. Khi làm việc không có thời gian, ta niệm 1 phút, vài phút. Không cản trở công việc. Phương pháp là linh hoạt, thực sự giúp bạn khôi phục được tâm thanh tịnh, thực sự giúp bạn diệt sạch tình thức, đoạn dứt sắn điềm. Cho nên pháp cùng phi pháp ở trong đời sống thường ngày biết rồi, đều là hư vọng chấp trước, chỉ có hại chứ không có lợi ích. Huống hồ chắc chắn không thể được. Đời người ở thế gian, người hạnh phúc nhất là sống vui vẻ, không lo buồn, không vướng víu bận tâm, là hạnh phúc vui sướng nhất. Khi tôi xuất gia thọ giới, hòa thượng đắc giới lão pháp sư Đạo Nguyên, bản thân ngài ở trên giới đàn đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Câu chuyện này là chuyện có thật, là sự thật. Khi thầy còn trẻ, lúc đó là đã xuất gia rồi, xuất gia còn trẻ, khi còn là chú tiểu, Quê hương của thầy ở Tô Bắc, là ở cái khu vực Thái Châu, tỉnh Giang Tô này. Ở nơi đó có một người ăn mày. Xin ăn. Con trai của ông đã phát tài to, là người giàu có ở địa phương. Phụ thân ở bên ngoài đi ăn xin. Vì thế, bạn bè thân thích của người con đó đều không tha thứ cho anh ta. Anh xem, nhà anh giàu có như vậy, anh sao có thể để cha của anh đi ra ngoài ăn xin như vậy được? Người con đó cảm thấy mất thể diện, rất cảm thấy xấu hổ, liền phái rất nhiều người đi tìm. Tìm được phụ thân của ông về rồi. Sau khi tìm về xong, nuôi dưỡng rất đường hoàng, tắm rửa, thay áo quần mới cho ông, sửa soạn cũng tươm tất rồi. Đâu biết rằng ông lão này không quen, trải qua mấy ngày lại trốn đi mất, lại đi ăn xin nữa rồi. Vậy có người liền hỏi ông, tại vì sao như vậy? Ông nói cái này vui sướng tự tại, không có buồn lo, đến đâu cũng có ăn, ở đâu cũng có thể ở được, suốt ngày ngao du sơn thủy. Con người này thật tuyệt vời. Ông có phước báo của ông, ông có sự hưởng thụ của ông, hàng ngày ngao du sơn thủy, trên người một xu cũng không cần mang theo, đi đến nơi đâu thì ăn đến nơi đó. Buổi tối tìm một cái miếu hoang nào đó, bất kỳ trú một chút là được rồi. Người này biết hưởng thụ, biết hưởng phước, đó gọi là hưởng phước thật sự. Không nên cho rằng chúng ta cái này là người có tiền, có thế mới hưởng phước, là không biết hưởng phước. Phước báo là có mà không biết hưởng, không biết hưởng. Ăn thì phải đòi hỏi ăn như thế nào mới tốt, thì bệnh đầy mình. Phước báo lớn thì mời rất nhiều vị sĩ ngày đêm bảo vệ, thì người đâu có khỏe mạnh tự tại. Cho nên cái đó không phải là hưởng phước. Thật sự hưởng phước là hưởng thụ tự nhiên, đó là thật sự hưởng phước. Giống như chúng ta ở trong phòng máy lạnh là không phải là hưởng phước, trong tự nhiên mới là hưởng phước. Cho nên phước báo thật sự là không có lo buồn, không nhướng díu bận tâm. Đặc biệt bạn thường ngày tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện, bạn đi đến nơi nào người ta đều hoan nghênh bạn, đều ưa thích bạn, đều tiếp đãi bạn. Cái này mới thật sự là hưởng phước báo. Cho nên phước báo thật sự là phước của ta hưởng chung với mọi người. Mọi người đều chăm sóc ta, mọi người đều hoan nghênh ta, thì người này thật sự có phước báo, thật sự biết hưởng phước, thật sự biết tu phước. Khi mọi thứ đều là vì bản thân là không có phước. Cho dù có tiền, đi đến đâu người ta cũng coi khinh bạn. Còn có rất nhiều người muốn đến cướp của bạn, muốn đến bắt cóc bạn tống tiền, muốn đến cướp đoạt của bạn. Mà thử xem, thân tâm đều không tự tại, đi ra đều sợ gặp phải nguy hiểm, thấp thỏm lo âu. Người đó thì có phước báo gì chứ? Cho nên chúng ta hãy bình tĩnh mà suy nghĩ xem, ai có phước, ai không có phước. Giống như tôi phần trước đã nói với các vị, nói cái quả báo này, tu phước không tu tuệ thì đọa lạc vào súc sanh. Ở trong súc sanh vẫn hưởng phước, biến thành thú cưng của người ta rồi. Thú cưng đó thật sự hưởng phước. Ở trong cái gia đình của người đó, phước báo của nó là lớn nhất, mọi người đều phải hầu hạ nó. Nó thật sự là có phước, đây cũng không phải là giả. Còn có một loại người cũng rất có phước báo. Tôi năm xưa giảng kinh các nơi ở Đài Loan, gặp được không ít người. Có một số nhà xí nghiệp, họ phát tài to, ở nơi có phong cảnh đẹp, họ đều có biệt thự. Biệt thự xây rất đẹp, mời công nhân đến ở. Người công nhân đó rất có phước báo, mời họ đi hưởng phước. Chủ nhân một năm đến ở một lần, bạn xem, mời họ còn phải dâng tiền cho họ. Ở phòng đẹp như vậy, bản thân họ cũng không thể ở được, cũng không có phước báo để ở. bạn thử xem. Cho nên tôi đến nơi đó vừa thấy, quả đúng là thật sự có phước báo. Cái thế gian này, bạn nói người nào là có phước, người nào không có phước, bạn hãy quan sát tỉ mỉ mới biết được. Không phải nói người làm quan to, có địa vị cao quý, có rất nhiều của cải, không có phước báo, rất đáng thương, sống rất vất vả. Tôi nhìn thấy rồi. Trong kinh Phật nói, kẻ đáng thương hại. Đây là điểm chúng ta nhất định phải thấy cho rõ ràng, thấy cho tường tận. Cho nên Phật dạy cho chúng ta là chính xác. Cần phải đem những vọng tưởng phân biệt chấp trước này tất cả buông xả. Tất cả buông xả, tích cực vì chúng sanh phục vụ. Ở gia đình, vì gia đình phục vụ. Bạn không nên cho rằng phục vụ gia đình không có gì đặc biệt. Cái quan niệm này của bạn có chấp trước, cái quan niệm này là sai rồi. Dùng tâm thanh tịnh, gia đình bạn khi hàng xóm của bạn nhìn thấy, họ sanh tâm ngưỡng mộ. Một cách tự nhiên, cái ảnh hưởng này của họ là giống như làn sóng của nước kia vậy. Họ dần dần khuyết tán ra ngoài, họ sẽ ảnh hưởng. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày vào thành xá vệ để đi bát, trước y trì bát làm mỗi ngày. Cái này quanh năm suốt tháng làm như vậy, ảnh hưởng sâu xa. Thoạt nhìn sẽ không nhìn ra, ảnh hưởng dần dần. Cho nên cái công đức này vô lượng vô biên, có thể cảm hóa người trong nhà, cảm hóa bà con xóm giềng của bạn. Như thế thì bạn làm việc, bạn nhất định cảm hóa đoàn thể của bạn, cảm hóa cơ quan của bạn. Ở trong đoàn thể, lục hòa kính vô cùng quan trọng. Cho nên trong Phật Pháp nói tu lục hòa kính, chúng trung tôn. Chúng chính là đoàn thể. Thế xuất thế gian, đoàn thể tôn quý nhất ở trong mọi đoàn thể chính là đoàn thể lục hòa kính. Bất luận đoàn thể lớn nhỏ phải rõ lý. Cho nên cổ nhân Trung Quốc bề ngoài là nói người làm quan, làm đế vương, hiện nay gọi là công chức nhà nước, thủ trưởng cơ quan, nhà nho, Khổng Lão Phu Tử nói là điều kiện cơ bản của họ, cũng chính là thiên chức của họ, là bao gồm ba chữ: quân, thân, sư. Làm vua họ, làm cha họ, làm thầy họ. Thực ra cái ý này là có thể mở rộng đến mọi đoàn thể. Đoàn thể nhỏ nhất chính là gia đình. Người chủ quản họ nhất định có ba cái trách nhiệm này. Quân là người lãnh đạo. Bạn là lãnh tụ của cái đoàn thể này, bạn là người lãnh đạo. Mọi người trong cái đoàn thể này đều là người bị lãnh đạo. Bạn có cái chức trách này. Cái thứ hai là thân. Thân là làm cha mẹ. Bạn phải xem các phần tử ở trong cái đoàn thể này của bạn đều như con cái của bạn. Bạn phải yêu thương họ, bạn phải nuôi dạy họ. Bạn có loại tâm này. Cái thứ ba là thầy. Bạn là thầy của họ. Những người đó đều là học trò của bạn. Bạn phải dạy họ, phải giáo dục họ. Các vị thử nghĩ, tinh thần giáo dục của nhà nho có thể đem nó mở rộng, phát triển. Lớn là đoàn thể, chính phủ, trung ương, quốc gia, nhỏ là gia đình. Người phụ trách mỗi đoàn thể đều có thể đảm đương sứ mệnh quân thân sư. Thì cái thế giới này lập tức liền biến thành thế giới cực lạc rồi. Thế giới Tây Phương có thể không cần đi nữa rồi. Lập tức liền biến thành thế giới cực lạc. Những đạo lý này thánh nhân thế xuất thế gian nói quá nhiều, nó rất cặn kẽ, rất minh bạch rồi. Sau khi chúng ta học rồi, phải bắt đầu làm từ chính bản thân mình. Trước tiên phải làm cho được. Đây liền gọi là hộ trì Phật Pháp. Đây liền gọi là hoằng dương Phật Pháp. Đây liền gọi là tiếp nối huệ mạng Phật. Có thể thấy, không phải ở xây đạo tràng, không phải ở làm những việc này. Phải bắt đầu làm từ chính bản thân chúng ta. Chánh tông Bát Nhã là vô trụ. Chánh chính là chân thật. Tông chính là tông chỉ tu hành, cương lĩnh nguyên tắc của tu hành chính là vô trụ. Vô trụ chính là không chấp trước. Không chấp trước không, không chấp trước có. Đây gọi là hai bên. Không chấp thủ hai bên. Không chấp thủ cũng chính là không chấp trước. Ở Pháp Tiểu Thừa, Bích Di Phật tu 12 nhân duyên. 12 nhân duyên, tôi nghĩ rất nhiều đồng tu cũng có lẽ nhớ rất kỹ. Cái này là thường thức Phật học. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, mà cho đến Lão Tử, 12 điều này. Thế nhưng ở trong 12 điều thì vô minh cùng hành là thuộc đời quá khứ. Đời quá khứ thì chúng ta đối với nó không biết phải làm sao. Chúng ta không có cách gì trở về quá khứ được. Lão Tử là thuộc về đời sau. Vì thế trừ đi 4 điều ở trước thuộc về quá khứ, vì lai đời hiện tại chỉ có 8 điều. Ở trong 8 điều, trong đó 5 điều là quả báo. Quả báo cũng vô phương. Thật sự cần đoạn là phải đoạn ở trên nhân duyên. Nhân duyên tổng cộng chỉ có 3 điều: ái, thủ, hữu. Bạn thấy chỗ này trong kinh nói không chấp thủ hai bên, thế là được rồi. Lục đạo luân hồi là không còn nữa. Thủ chính là thủ tướng, chấp tướng. Ái, thủ, hữu, trong 3 điều này đều có thể đoạn. Chỉ cần đoạn một điều, họ liền vượt qua lục đạo luân hồi rồi. Cho nên phương pháp tu hành của duyên giác khéo léo tài tình hơn so với thanh văn rồi. Đây là phương tiện thiện xảo nhiều rồi. Thế nhưng so với Đại Thừa thì đó vẫn là không bằng. Giống như cái này ở trong Kinh Kim Cang, so với cái đó của họ thì dễ dàng hơn. Thử tiện thị vô thượng thâm thâm vi diệu pháp, tức kinh sở dị đích vô thượng bồ đề pháp giả. Bồ đề là giác ngộ. Phương pháp giác ngộ cao nhất, hoặc giả là nói phương pháp giác ngộ cao nhất của tu học chính là vô trụ. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong tất cả cảnh giới, vĩnh viễn gìn giữ được tâm thanh tịnh. Đó chính là tướng của vô trụ, là hình dáng của vô trụ. Tâm vừa có trụ thì chắc chắn không thanh tịnh rồi. Vì thế chúng ta phải học Bồ Tát. Bồ Tát tuy có cũng giống như không. Nói thật ra, cho dù họ có hay không, trong tâm họ nhất định không có. Trên sự có hay không là tùy duyên. Có cũng tốt, không có cũng tốt. Có họ cũng không động tâm, không có cũng không động tâm. Không giống như phàm phu chúng ta, có thì hoan hỷ, không có thì ưu sầu quá đỗi. Đây là tâm phàm phu, đây là tâm luân hồi. Bồ Tát có không sao, không có cũng không sao, vậy mới được. Tâm vĩnh viễn là ở trong định, vĩnh viễn là thanh tịnh. Tâm như vậy, phần trước kinh văn đã nói phước đức bất khả tư nghị, phước đức vô lượng. Cái phước đức vô lượng, phước đức bất khả tư nghị đó từ đâu mà có vậy? Tánh đức ở trong bổn tánh vốn dĩ đầy đủ. Phật muốn chúng ta được cái phước đức này. Cái phước đức này là hưởng thụ chân thật. Muốn lãnh ngộ nghĩa chân thật trong kinh, chỉ có trí thành cung kính mà đọc. Cái này là chỗ bắt tay làm đầu tiên. Đọc kinh, đọc kinh phải dùng tâm chân thành. Chí thành đến cực điểm rồi, chân thành đến cực điểm rồi, đọc một cách rất cung kính. Không chỉ là có cảm ứng, cảm ứng là điều tự nhiên. Tâm địa thanh tịnh, chân thành liền có cảm ứng với Phật Bồ Tát. Cảm ứng hiện tiền thì ý nghĩa ở trong kinh tự nhiên liền thông đạt ngay. Hai ngày nay tôi nghe nói có mấy vị trẻ tuổi đến tìm tôi muốn phát tâm xuất gia, muốn học giảng kinh. Cái sự việc này là việc tốt, nhưng mà không dễ dàng. Tôi khi còn trẻ ở Đài Trung, dưới hội của lão cư sĩ Lý Bỉnh, tôi chính là học giảng kinh. Thầy Lý cũng khích lệ tôi, vậy tôi học giảng kinh. Thầy rất từ bi, người tuổi tác cao, từng trải qua kinh nghiệm phong phú. Họ thấy người trẻ tuổi, phàm là nhìn thấy cái tướng người này, mạng rất mỏng. Thầy Lý đều khuyên họ hãy phát tâm học giảng kinh để bồi phước. Tôi khi còn trẻ không có phước báo, tướng mạng đều rất mỏng. Bản thân tôi cũng biết rất rõ ràng là đoạn mạng. Ở dưới hội của Lý lão sư không chỉ có mình tôi, có vài ba người thấy qua liền biết rất mỏng. Cho nên thầy khuyên chúng tôi, những người này học giảng kinh, tu phước, bội phước. Phước báo của giảng kinh là lớn nhất, quả báo nổi bật nhất, chuyển nghiệp lực đặc biệt rõ rệt. Nhưng mà cái này không phải là chuyện dễ dàng. Nhất định phải phát cái tâm chân thành. Giả là không được rồi. Vì thế gian cái tâm đó là giả, còn không thể thành tựu, huống chi là Phật Pháp. Một mảy may giả cũng không được trộn lẫn. Giả là gì vậy? Danh vọng lợi dưỡng. Có cái ý nghĩ này là xong rồi. Huống hồ kinh điển mênh mông bát ngát, cổ nhân thường nói một bộ sử 24 kia còn không biết bắt đầu học từ đâu. Một bộ sử 24 mới có 3000 quyển, số lượng không nhiều. Kinh Phật nhiều dược hơn gấp 10 lần đó. Phật Pháp thật sự là mênh mông bát ngát, bạn bước vào từ đâu? Huống hồ bạn thông Phật pháp mà không thông thế pháp, bạn cũng không cách gì giảng kinh được. Bạn hoàn toàn xa lạ với người thế gian, bạn không có pháp duyên. Cho nên giảng kinh thì pháp thế gian, xuất thế gian đều phải thông đạt. Lý lão sư liền nêu ra thí dụ, thầy nói chúng tôi chỉ nói pháp thế gian, không nói gì khác. Tri thức khoa học hiện đại, cái của nước ngoài miễn bàn, chỉ nói một bộ Tứ Khố Toàn Thư này của Trung Quốc, bạn có thể thông nổi không vậy? Vô phương. Phật pháp Bồ Đại Tạng Kinh đó bạn có thể thông nổi không? Không thông là không được. Phải thông, đây là chắc chắn. Không làm được là không thể. Vào thời đó thì dạy tôi một phương pháp, truyền cho tôi bốn chữ: chí thành cảm thông. Nhất định phải thông đạt. Thông đạt dựa vào cái gì vậy? Cầu cảm ứng. Cầu cảm ứng như thế nào vậy? Thành, chân thành, chân thành đến cực điểm, vậy là có cảm ứng rồi. Nếu như không có cảm ứng cùng với chư Phật Bồ Tát, muốn dựa vào năng lực của mình để mong thông đạt thì không làm được, là việc không thể. Cho nên chúng tôi bắt tay làm là dùng tâm chí thành cung kính để đọc. Đây là một phương pháp nhập môn rất hay, là một cái phương pháp chính xác. Khi đọc phải biết chúng ta là tu hành, không phải giống như học trò thông thường đọc thuộc lòng. Cái đó khác nhau. Học trò thông thường đọc sách đọc rất thuộc lòng, không có công dụng, không phải tu hành. Chúng ta đọc kinh là tu giới, tu định, tu tuệ. Giới định tuệ tam học đều ở trong đó. Ta đọc một giờ là tu một giờ. Quả thật là giới định huệ tất cả đều có rồi, là tu giới định tuệ. Giới luật là không làm các việc ác, dân làm các việc lành. Khi chúng ta đọc kinh ở trong tâm chân thành cung kính, đương nhiên một cái ý niệm ác cũng không có, không làm các việc ác. Bạn xem thấy giới tiểu thừa viên mãn đầy đủ rồi. Kinh điển là do Như Lai lưu xuất ra từ trong chân như bổn tánh. Chúng ta đọc kinh đó là tu thiện, không có gì thiện hơn cái này rồi. Thế xuất thế gian đến chỗ chí thiện là kinh điển. Cái này rất nhiều người không biết. Cho nên đọc kinh chính là dân làm các việc lành, giới đầy đủ rồi. Khi đọc phải chuyên tâm cung kính, chí thành là chuyên tâm. Chuyên tâm là định. Đọc một giờ là tu định một giờ. Cái ngồi thiền xếp bằng soi vào vách là chỉ tu định. Giới không có, tuệ không có. Chúng ta niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm một giờ chúng ta có định, có giới, lại có tuệ.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.